Central to the gospel of Jesus
Christ. Trọng tâm của phúc âm của Chúa Giêsu Kitô là kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Cha cho sự tiến triển vĩnh cửu của con cái Ngài. Kế hoạch đó khi được giải thích trong sự mặc khải hiện tại giúp chúng ta hiểu nhiều điều chúng ta gặp trên trần thế. Sứ điệp của tôi tập trung vào vai trò thiết yếu của sự tương phản trong kế hoạch đó. Mục đích của cuộc sống hữu diệt cho con cái của Thượng Đế là cung cấp những kinh nghiệm cần thiết để tiến triển đến sự toàn hảo và cuối cùng ý thức được số mệnh thiêng liêng của mình với tư cách là một người thừa hưởng cuộc sống vĩnh cửu. Buổi sáng hôm nay, Chủ tịch Monson đã dạy chúng ta rằng chúng ta tiến triển bằng cách chọn lựa những điều mà được thử thách để cho thấy rằng chúng ta sẽ chọn tuân giữ các giáo lệnh của Thượng Đế. Để được thử thách, chúng ta phải có quyền tự quyết để lựa chọn. Sự tương phản là thiết yếu để cung cấp những sự lựa chọn mà qua đó chúng ta sẽ sử dụng quyền tự quyết của mình. Phần còn lại của kế hoạch cũng thiết yếu. Khi chúng ta chọn sai, chắc chắn là sẽ chọn sai, thì chúng ta phạm tội và phải được thanh tẩy để tiến bước hướng tới số mệnh vĩnh cửu của mình. Kế hoạch của Đức Chúa Cha cung cấp cách thức để làm điều này, cách thức để làm thỏa mãn những đòi hỏi vĩnh cửu của công lý. Một đấng cứu rỗi trả cái giá để cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi của mình. Đấng cứu rỗi đó là Chúa Giêsu Kitô, con trai độc sinh của Thượng Đế Đức Chúa Cha vĩnh cửu, mà sự chuộc tội hy sinh của Ngài, nỗi đau khổ của Ngài trả cái giá cho tội lỗi của chúng ta nếu chúng ta chịu hối cải tội lỗi đó. Một trong những lời giải thích hay nhất về vai trò của sự tương phản đã được hoạch định là ở trong sách Mặc Ngôn, trong những lời giảng dạy của Lê Hy cho con trai của ông là Gia-cốp. Vì cần phải có sự tương phản trong mọi sự việc. Nếu không, sự ngay chính không thể có được và cũng không thể có sự độc ác hay sự thánh thiện, không có sự khốn cùng hay điều phải lẻ quấy. Vậy nên Lê Hy nói tiếp, Đức Chúa Trời đã cho loài người được hành động lấy một mình. Vậy nên, loài người không thể hành động lấy một mình nếu không bị xúi dục bởi bên này hay bên kia. Tương tự như vậy, trong sự mặc khải hiện đại, Chúa phán, điều cần thiết là quỷ dữ phải cám dỗ con cái loài người. Bằng không thì loài người sẽ không tự quyết riêng cho chính mình được. Sự tương phản là cần thiết trong vườn Eden. Nếu Adam và Eva đã không chọn điều dẫn đến cuộc sống hữu diệt, thì Lê Hy dạy, họ ở mãi trong trạng thái ngây thơ, không làm điều gì lành vì họ đâu biết thế nào là tội lỗi. Ngay từ đầu, quyền tự quyết và sự tương phản là trọng tâm của kế hoạch của Đức Chúa Cha và sự phản nghịch của Satan để chống lại kế hoạch đó. Như Chúa đã mặc khải cho Môi-se trong đại hội thiên thượng, Satan tìm cách hủy diệt quyền tự quyết của loài người. Sự hủy diệt đó sẽ là kết quả tự nhiên của các điều kiện liên quan đến đề nghị của Satan. Nó đến trước mặt Đức Chúa Cha và nói, này tôi đây, xin phái tôi đi, tôi sẽ làm con trai của Ngài và tôi sẽ cứu chuộc tất cả nhân loại, khiến cho không một mình, không linh hồn nào bị lạc, và chắc chắn tôi sẽ làm được điều đó, vậy nên xin ban sự vinh hiển của Ngài cho tôi. Như vậy, Satan đề nghị sẽ thực hiện kế hoạch của Đức Chúa Cha trong một cách mà có thể ngăn chặn việc hoàn thành mục đích của Đức Chúa Cha và ban cho Satan vinh quang của Ngài. Lời đề nghị của Satan sẽ bảo đảm sự bình đẳng, hoàn hảo. Nó sẽ cứu chuộc tất cả nhân loại, không một linh hồn nào sẽ bị thất lạc. Sẽ không có quyền tự quyết hoặc lựa chọn bởi bất cứ người nào, và do đó không cần có sự tương phản. Sẽ không có sự thử thách, không có thất bại và không có thành công. Sẽ không có sự tăng trưởng để đạt được mục đích mà Đức Chúa Cha mong muốn cho con cái của Ngài. Thánh Thư ghi lại rằng sự chống đối của Satan dẫn đến một cuộc chiến đấu trên trời. Trong đó, tất cả ngoại trừ một phần ba số con cái của Thượng Đế đã nhận được quyền để trải qua cuộc sống trần thế bằng cách chọn kế hoạch của Đức Chúa Cha và khước từ cuộc nổi loạn của Satan. Mục đích của Satan là để sự tự ban cho mình vinh dự và quyền năng của Chúa. Đức Chúa Cha phán, vậy nên vì Satan phản nghịch chống lại ta, ta khiến nó phải bị ném xuống. Với tất cả các linh hồn đã sử dụng quyền tự quyết của họ để đi theo nó. Bị ném xuống trần thế với những linh hồn không có thể xác, Satan và những kẻ đi theo nó cám dỗ và tìm cách lừa dối và gài bẫy các con cái của Thượng Đế. Vì vậy, nó là một kẻ xấu xa đã chống đối và tìm cách phá hoại kế hoạch của Đức Chúa Cha. Thực ra, nó làm cho kế hoạch đó được dễ dàng vì chính là sự tương phản mà làm cho chúng ta có khả năng chọn lựa và chính là cơ hội để chọn điều đúng, là điều dẫn đến sự tăng trưởng và đó chính là mục đích của kế hoạch của Đức Chúa Cha. Trong mức độ đáng kể, sự cám dỗ để phạm tội không phải là loại tương phản duy nhất trên trần thế. Tổ phụ Lê Hy đã dạy rằng nếu sự sa ngã không xảy ra, thì Adam và Eva ở mãi trong trạng thái ấy, ngây thơ, không có sự vui sướng vì họ đâu biết sự khổ sở. Nếu không có kinh nghiệm về sự tương phản trên trần thế, tất cả mọi sự vật cần phải có sự kết hợp thành một. Trong đó, có thể sẽ không có hạnh phúc hay đau khổ. Do đó, Tổ phụ Lê Hy nói tiếp, sau khi Thượng Đế đã tạo ra vạn vật để mang lại các mục đích vĩnh cửu cho loài người, thì cần phải có sự tương phản. Như trái cám để tương phản với cây sự sống. Một bên bị ngọt bùi, còn một bên thì cay đắng vậy. Lời giảng dạy của ông về phần này trong kế hoạch cứu rỗi kết thúc với những lời này. Nhưng này, mọi sự việc đã được thực hiện theo sự thông sáng của đấng thông hiểu mọi sự việc. Adam sa ngã để loài người sinh tồn, và loài người có sinh tồn thì họ mới hưởng được niềm vui. Sự tương phản trong những hoàn cảnh khó khăn chúng ta gặp phải trên trần thế cũng là một phần kế hoạch nhằm gia tăng thêm mức độ tăng trưởng của chúng ta trên trần thế. Tất cả chúng ta đều trải qua những sự tương phản, là những điều thử thách chúng ta. Một số thử thách này là những cám dỗ để phạm tội, một số là những thử thách trên trần thế không gồm có tội lỗi cá nhân. Một số rất to lớn, một số rất nhỏ, một số là liên tục và một số chỉ là tạm thời. Không ai trong chúng ta được miễn trừ cả sự tương phản cho phép chúng ta tăng trưởng hướng đến con người mà Cha Thiên Thượng muốn chúng ta trở thành. Sau khi Joseph Smith đã phiên dịch xong sách Mạc Môn, ông vẫn còn phải tìm kiếm một nhà xuất bản. Điều này không phải là dễ dàng, sự phức tạp của bản thảo dài này và chi phí ấn và đóng sách thành sách của cả hàng ngàn quyển thật là đáng sợ. Thoạt tiên, Joseph đến nói chuyện với E.B. Grandin, một người thợ in ở Palmyra, nhưng người này đã từ chối. Sau đó, ông đã tìm kiếm một người thợ in khác ở Palmyra, người này cũng từ chối. Ông đi đến Rochester, cách đó 40 km, và nói chuyện với nhà xuất bản nổi tiếng nhất ở phía tây New York, người này cũng từ chối. Một nhà xuất bản khác ở Rochester sẵn lòng in, nhưng hoàn cảnh đã làm cho sự dự án này không thể chấp nhận được. Nhiều tuần đã trôi qua và Joseph chắc hẳn phải hoang mang trước sự tương phản để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng của mình. Chúa đã không làm cho điều đó được dễ dàng, nhưng Ngài đã làm cho điều đó có thể được thực hiện. Nỗ lực thứ năm của Joseph lần thứ hai đến nói chuyện với nhà xuất bản Grandin ở Palmyra đã thành công. Nhiều năm sau, Joseph đã bị cầm tù một cách đau đớn trong ngục thất Liberty trong nhiều tháng. Khi ông cầu nguyện để được giúp đỡ thì Chúa phán với ông rằng tất cả những điều này sẽ đem lại cho ngươi một kinh nghiệm và sẽ lợi ích cho ngươi. Chúng ta đều quen thuộc với các loại tương phản khác trên trần thế, không phải do tội lỗi cá nhân gây ra, kể cả bệnh tật, khuyết tật và cái chết. Chủ tịch Thomas S. Monson giải thích, Đôi khi một số anh em có thể đã than khóc trong nỗi đau khổ, tự hỏi tại sao Cha Thiên Thượng lại để cho các anh chị em trải qua bất cứ thử thách nào các anh chị em đang gặp phải. Tuy nhiên, cuộc sống trần thế của chúng ta không bao giờ có nghĩa là được dễ dàng hay luôn dễ chịu. Cha Thiên Thượng của chúng ta biết rằng chúng ta học hỏi và tăng trưởng và trở nên tôi luyện qua những thử thách khó khăn, nỗi buồn đau lòng và những sự lựa chọn khó khăn. Mỗi người chúng ta trải qua những ngày đen tối khi những người thân yêu qua đời, những lúc đau đớn khi sức khỏe suy yếu, những cảm nghĩ bị bỏ rơi khi những người mình yêu thương dường như đã bỏ rơi chúng ta. Những sự thử thách này và những thử thách khác mang đến cho chúng ta thử thách thực sự về khả năng chịu đựng của mình. Các nỗ lực của chúng ta để cải thiện việc tuân thủ ngày Sa-bát là một ví dụ ít căng thẳng của sự tương phản. Chúng ta có giao lệnh của Chúa để tôn trọng ngày Sa-bát. Một số lựa chọn của chúng ta có thể vi phạm giáo lệnh đó, nhưng những lựa chọn khác trong cách dành thời gian vào ngày Sa-bát chỉ là một câu hỏi liệu chúng ta có thể làm điều tốt nào, hai điều tốt hơn hoặc tốt nhất. Để minh họa sự tương phản trong sự cám dỗ, sách Mạc Môn mô tả ba phương pháp mà quỷ dữ sẽ sử dụng trong những ngày cuối cùng. Trước hết, nó sẽ gây cuồng nộ trong trái tim con cái loài người và kích động họ giận dữ chống lại những gì tốt đẹp. Thứ hai, nó sẽ dẹp yên những tín hữu và ru ngủ họ trong một sự an toàn trần tục, khiến họ phải thốt ra rằng suy ôn thịnh vượng và mọi việc đều tốt đẹp. Thứ ba, nó sẽ bảo chúng ta là không có ngục giới. Tôi không phải là quỷ dữ vì làm gì có quỷ, và do đó không có điều đúng với điều sao. Vì sự tương phản này nên chúng ta đã được cảnh cáo là không được an nhàn ở Sion. Giáo hội trong sứ mệnh thiêng liêng của giáo hội và chúng ta trong cuộc sống cá nhân của mình dường như phải đối mặt với sự tương phản càng ngày càng gia tăng. Có lẽ khi giáo hội phát triển mạnh và chúng ta là các tín hữu tăng trưởng trong đức tin và sự vâng lời, thì Satan chống đối mạnh hơn để chúng ta sẽ tiếp tục có sự tương phản trong mọi sự việc. Một số chống đối này thậm chí còn đến từ các tín hữu giáo hội. Một số người sử dụng lập luận cá nhân hay trí khôn ngoan để chống lại lời hướng dẫn của vị tiên tri, tự cho mình một danh hiệu được sử dụng trong chính quyền đã được bầu chọn là sự chống đối trung thành. Cho dù điều này có thể thích hợp cho một nền dân chủ, nhưng không có sự biện minh cho khái niệm này trong chính quyền của Vương quốc của Thượng Đế, nơi mà những câu hỏi được tôn trọng và sự chống đối thì không được tôn trọng. Một ví dụ khác nữa là có rất nhiều điều trong lịch sử giáo hội ban đầu của chúng ta, chẳng hạn như điều Joseph Smith đã làm hoặc không làm trong mọi hoàn cảnh. Một số người sử dụng điều đó để biện minh cho sự chống đối của họ. Tôi nói cùng tất cả mọi người, hãy thực hành đức tin và hoàn toàn trông cậy vào lời giảng dạy của Đấng Cứu Rỗi để chúng ta nên nhờ những trái nó mà nhận biết được. Giáo hội đang có những nỗ lực quan trọng để công khai hóa các biên sử chúng ta có. Nhưng sau khi tất cả những gì chúng ta có thể xuất bản thì các tín hữu của chúng ta đôi khi lại có những câu hỏi cơ bản mà không thể giải quyết được bằng cách nghiên cứu. Đó là phiên bản lịch sử giáo hội về sự tương phản trong mọi sự việc. Một số điều chỉ có thể học được bằng đức tin. Chúng ta cần phải trông cậy hầu hết vào đức tin khi nhận được sự làm chứng từ Đức Thánh Linh. Thượng Đế hiếm khi hạn chế quyền tự quyết của bất cứ con cái của Ngài bằng cách can thiệp chống lại người này để giúp đỡ người kia. Ngài lại giảm nhẹ những gánh nặng buồn phiền của chúng ta và củng cố chúng ta để mang các gánh nặng đó, như Ngài đã làm điều đó cho dân của Ama trong xứ Hy Lâm. Ngài không ngăn chặn tất cả mọi tai họa, nhưng Ngài có đáp ứng những lời cầu nguyện của chúng ta, như Ngài đã làm với cơn bão dữ dội mà đe dọa sẽ ngăn cản lễ cung hiến đền thờ ở Fiji, hoặc làm giảm bớt những ảnh hưởng thiệt hại của vụ đặt bom của bọn khủng bố mà giết chết nhiều người ở phi trường Brussels, nhưng chỉ làm bị thương 4 người truyền đạo của chúng ta mà thôi. Qua tất cả sự tương phản trên trần thế, chúng ta có được sự bảo đảm của Thượng Đế rằng Ngài sẽ biệt riêng sự đau khổ của chúng ta thành lợi ích của cho chúng ta. Chúng ta cũng đã được dạy để hiểu những kinh nghiệm trần thế của mình và các giáo lệnh của Ngài trong bối cảnh của kế hoạch cứu rỗi vĩ đại của Ngài mà cho chúng ta biết mục đích của cuộc sống và mang lại cho chúng ta sự bảo đảm về một đấng cứu rỗi là đấng tôi làm chứng trong danh Ngài về lẽ thật của những điều này. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.